Chào các bạn, chúng ta đến với tập 52 của Phòng Bếp Âm Dương. Ở tập trước chúng ta đã thấy bọn họ đã trở về Thiên Thủy Trại để giải độc. Và lần này sẽ xem bọn họ giải độc như thế nào. Và cái mối quan hệ cha con của Mã Gia Quang cùng với vị quỷ y kia như thế nào, sẽ được giải quyết như thế nào. Các bạn hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tú. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp. Hãy ủng hộ A Tún bằng cách donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ, tập 52 của Phòng Bếp Âm Dương xin phép được bắt đầu. Chương 375: Điều chế giải dược. Bạch Thường đã sớm lo lắng chuyện này. Lúc này thấy Mã Gia Quang đi đến đưa ra nghi vấn, trong lòng khẽ động nhìn về hướng của quỷ y. Nhưng quỷ y lúc này dường như là không nghe thấy, vẫn ngồi không nhúc nhích, con mắt cũng không mở. Mã Gia Quang đợi nửa ngày, thấy quỷ y căn bản cũng không có quan tâm đến mình, thậm chí cũng không thèm ngẩng đầu, con mắt không mở, càng nghi ngờ, muốn tiến lên. Thế nhưng Bạch Thường lập tức chặn nàng lại. Gia Quang, đừng có làm ầm ĩ. Cổ lúc trước cũng chưa từng đến Miêu Cương, làm sao mà gặp qua được lão. Lại nói người giống người tướng mạo cũng không ít, lão bây giờ đang điều phối thuốc, đừng có quấy rầy. Mã Gia Quang mới gật đầu không nói nữa, bất quá ánh mắt nhìn quỷ y lại hiện lên một tia khác thường. Bỗng nhiên quỷ y mở mắt, duỗi tay nắm lấy cánh tay của một người chống độc, sau đó tay kia giống như bay múa điểm liên tục mấy chục cái. Người kia đã sớm hôn mê, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, miệng mũi đồng thời thổ ra máu đen. Quỷ y cũng không cố kỵ, lấy tay chấm một chút độc huyết đưa vào trong miệng nếm nếm. Đại A Mãn đứng ở bên cạnh, khuôn mặt buồn rầu nhưng hết sức chăm chú nhìn quỷ y, tựa hồ như từ thủ pháp của lão nhìn ra được điều gì đó. Nhưng lão thấy quỷ y lấy miệng nếm độc thì không khỏi biến sắc. Mặc dù mình là vu sư, đối với việc chế độc giải độc cũng rất có môn đạo, nếu không cũng sẽ không thể trở thành Đại A Mãn của Thiên Thủy Trại. Thế nhưng dùng bản thân tự thử độc, lão cũng đã từng làm, trực tiếp nếm độc máu của người bị thương thì lão tuyệt đối không dám. Nghe danh quỷ y đã lâu, xuất thần nhập hóa, đã đạt đến cảnh giới điên cuồng, xem ra quả nhiên cũng khác thường. Quỷ y liên tục làm như vậy, đem máu của mỗi người đẩy ra nếm từng người một, khẽ co mày lại ngồi xuống không nhúc nhích. Na Chát một mực canh giữ bên cạnh Cổ Lực, thấy quỷ y cử động cũng lo lắng, nhỏ giọng nói với Bạch Thường. Bạch ca ca, anh nói quỷ y có thể cứu ca ca cùng với người trong trại không?
Yên tâm đi, Miêu Cương quỷ y đại danh đỉnh đỉnh. Lại nói cổ bà kia hạ độc, quỷ y và cổ bà đối đầu với nhau, nhất định là lão có thể giải độc được, cô đừng có lo.
Bạch Thường an ủi đôi câu, Na Chát cũng mím môi, mắt không chớp nhìn Cổ Lực, nước mắt đã ẩn ẩn lên. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh, sắc trời đã từ từ chuyển tối. Mọi người trong trại cũng rối rít treo đèn lồng. Những người được phân công nhiệm vụ đi ra ngoài thu thập, lên đường. Bây giờ trước khi trời tối, bọn họ bắt đầu rục rạp trở về. Quỷ y cũng còn chưa có điều phối ra được giải dược, vậy những người trúng độc chắc chắn là bỏ mạng. Mọi người lo âu. Ở bên ngoài Thiên Thủy Trại, lục đục người ta đã trở về dần dần. Na Chát mừng rỡ tiến lên nghênh đón, chỉ thấy nhiều người cõng sau lưng những gùi hoa cỏ, đủ các loại côn trùng lúc nhúc đi vào trong trại trên quảng trường nhỏ, đem hàng mẫu đặt dưới đất. Trời bây giờ đã tối om om, người trong trại đã tất cả quay về. Những hàng mẫu kia cũng rất nhanh chất thành đống. Nhưng cũng có rất nhiều người nhìn thấy những hiện tượng trúng độc bắt đầu phát sinh quỷ dị. Quỷ y bây giờ mới đứng lên, đi đến một đống hoa cỏ sâu trùng, không nói một lời, trực tiếp cầm lên một con sâu trùng sống sờ sờ đưa vào trong miệng nhai nhai. Người Miêu ăn sâu trùng cũng không phải là sự tình lạ, cho dù ăn sống cũng rất bình thường. Nhưng những con trùng này đều là hàng có độc tính không rõ, quỷ y cho vào trong miệng thử độc, điều này cũng làm cho người ta khiếp sợ. Chuyện đáng sợ hơn còn tiếp tục, quỷ y ăn một con sâu trùng lại ăn một đống lớn hoa cỏ, chọn một vài cây nhai nhai. Cứ như vậy, ăn trùng, nếm cỏ, bận rộn hơn nửa giờ mới đi ra khỏi đống hàng mẫu. Mọi người xung quanh dường như hóa đá. Lần này bọn họ dường như đã bắt tất cả sâu trùng quanh Thiên Thủy Trại,
còn có các loại hoa cỏ. Đừng nói là có độc hay không có độc, nếu như mà ăn hết như vậy, một người tuyệt đối không thể làm được. Huống chi, các loại côn trùng kia độc tính khác nhau, vậy mà ăn hết, trong cơ thể quỷ y đồng nghĩa với việc hội tụ trên 100 loại kịch độc. Thời gian vẫn từng giây từng phút trôi qua, Bạch Thường lo lắng. Sắp tới 24 giờ đồng hồ, toàn bộ những người trúng độc này đều dựa vào Thái Sơn Đại Đế Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Trấn Hồn Phù của hắn mới chống đỡ được. Nếu như không giải được, chờ một hồi bùa chú hết tác dụng, những người này sinh cơ đoạn tuyệt, tất cả đều chết. Thế nhưng ăn trăm trùng nếm bách thảo, quỷ y không hề có dấu hiệu trúng độc. Hắn lựa ra mấy chục loại hoa cỏ, còn có rất nhiều loại sâu trùng, cho vào trong một cái thùng gỗ lớn, dùng chày giã nát. Sau đó hắn lấy ra một chai thuốc bột vẩy vào bên trong. Lúc này mọi người cũng không ai dám lên tiếng, yên lặng tập trung nhìn quỷ y chằm chằm. Đại A Mãn càng trợn to mắt, không rời khỏi người quỷ y. Lão thấy quỷ y cử động cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Tất cả mọi người thấy quỷ y lấy thân cử thử độc, đơn giản là nếu như thế mình sẽ chết mất. Thật ra Đại A Mãn lại biết mỗi một loại độc trùng quỷ y ăn sẽ chọn ra một loại hoa cỏ khác, nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế lão chọn loại hoa cỏ kia tuyệt đối chính là loại khắc chế độc trùng tốt nhất. Cứ như vậy, lão vừa thử côn trùng, thuận tiện cũng biết loại độc, cho nên mới bình yên vô sự. Hành động này rất đơn giản, nhưng muốn làm thì phải cần kinh nghiệm rất phong phú, cùng với tinh thần vô cùng tập trung, can đảm. Đối với bất kỳ vu y miêu cương nào, cổ sư muốn tuyển ra các loại độc tương sinh tương khắc với dược thảo, sợ rằng phải cần thời gian rất lâu. Vậy mà quỷ y chưa cần đến một tiếng đồng hồ đã phân biệt được. Sau đó, quỷ y đem cái đống đồ đã giã xong, múc ra muỗng gỗ, đưa vào trong mấy cái tô, đưa lên cho Đại A Mãn. Chén thuốc này, những người này uống một nửa, xoa ngoài da một nửa. Nói xong, lão lại lấy ra một cái bình nhỏ, nhớ phải dùng thuốc bột này hòa với nước. Đại A Mãn do dự, nhưng mà bọn họ đã hôn mê bất tỉnh, nghiến chặt răng làm thế nào? Quỷ y liếc mắt, nghiến răng thì cậy ra, nếu như không cậy thì đút vào đít à? Bạch Thường giật mình, cái gì vậy, đút vào đít thật sao? Đại A Mãn cùng mấy người trong trại dè dặt đỡ thuốc. Lúc này quỷ y mới vẫy vẫy tay với Mã Giao Quang, tỏ ý gọi nàng. Bạch Thường giật mình, liếc mắt nhìn Mã Giao Quang, trong lòng nói không lẽ quỷ y nghĩ thông, muốn nhận Mã Giao Quang. Mã Giao Quang không hiểu. Quỷ y ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, nhưng mặt mũi vẫn giấu ở dưới trường bào, phảng phất như tâm tình đang xe giằng xé.
Nếu như ta đoán không sai, ngươi là người của Giang Nam Mã gia phải không?
Chương 376: Nhất niệm thành Phật, nhất niệm hóa ma. Quỷ y nhìn Mã Giao Quang, chậm rãi mở miệng.
Đúng vậy, ta là người của Giang Nam Mã gia. Ông làm sao mà biết?
Mã Giao Quang kỳ quái, người này tại sao lại biết thân phận của mình?
Năm đó ta đã từng thấy qua khu ma lòng giới của người, cho nên đoán ra.
Quỷ y cười hăng hắc. Ông đã từng thấy qua khu ma lòng giới? Ông thấy lúc nào?
Là quá lâu rồi, ta không nhớ rõ. Có lẽ là hơn 20 năm.
Cái gì? Hơn 20 năm?
Sắc mặt của Mã Giao Quang chợt biến thốt lên.
Hơn 20 năm trước là khu ma long giới vẫn còn ở trên tay của cha ta. Chẳng lẽ ông biết cha ta sao?
Quỷ y mỉm cười nhưng không trả lời.
Bây giờ có thể cứu sống được những người này hay không, mấu chốt ở trên người của người.
Mã Giao Quang ngạc nhiên.
Mấu chốt trên người của ta là ý gì?
Khu ma long giới ở trên tay người, ta hỏi người, thế nào là nhân, thế nào là ma?
Mã Giao Quang nhìn lão, trong lòng nói thật là kỳ quái. Đang êm đẹp cứu người như vậy, tại sao lại hỏi mình những điều này? Mã Giao Quang nhìn lão, trong lòng nói người này cũng thật là kỳ lạ. Đang yên, đang lành cứu người, tại sao đột nhiên lại hỏi mình như vậy?
Thiên địa sơ khai, thiện ác phân, người có trăm thiện, ma có vạn ác. Câu nói này vốn dĩ là thần tiên cũng là người mà ra, nhưng nhất niệm thành Phật cũng có thể thành ma. Thiện ác chỉ là ở trong lòng.
Mã Giao Quang vừa nói, quỷ y lắc đầu cắt lời.
Sai rồi, sai rồi. Ngươi phải nhớ, trên thế giới này thiện ác cho tới bây giờ chưa phân. Ngươi cho dù có trăm thiện thì cũng có vạn ác. Ma có vạn ác nhưng cũng có nhất thiện. Nhất niệm thành Phật cũng có thể là thành ma. Điều kiện quan trọng là ngươi phải có bản lĩnh. Nếu không, Phật không muốn ngươi, ma cũng không cần ngươi. Thiện ác chỉ trong lòng, nhưng nếu như không trải qua khắc cốt minh tâm, thậm chí là thực cốt oan tâm thống khổ, thì làm sao có thể minh bạch cái gì là người, cái gì là ma.
Những lời này rất thâm ảo. Mã Gia Quang suy nghĩ, bỗng nhiên ngộ ra điều gì, cảm thấy kính nể.
Tiên sinh nói đúng, Gia Quang xin thụ giáo.
Quỷ y khẽ mỉm cười lại nói, người phải nhớ kỹ, trên thế giới này vô luận là người hay là quỷ, là yêu là ma, chỉ cần nói phải trái, thuận theo nhân quả, chính là hợp lý, thì không phải là ma. Nhưng nếu như không nói phải trái, không theo nhân quả, không hợp lý, thì là ma.
Mã Gia Quang yên lặng gật đầu. Xin hỏi đại danh tiên sinh, nếu như người có thể nói ra những lời này, nhất định không phải chỉ là một quỷ y ở trong Miêu Cương. Gia Quang tuy là truyền nhân của khu ma thiên sư, nhưng cũng không ngoài cái đạo lý này.
Quỷ y thở dài. Tên của ta, ta đã sớm quên. Ta chỉ nhớ 20 năm qua trong mắt thế nhân, ta là ma, cho nên ta đã chết.
Những lời này nói ra thì lại càng thêm thâm ảo. Mã Gia Quang nhìn chằm chằm, thần tình trên mặt của nàng càng lúc càng nghi ngờ.
Tiên sinh, hơn 20 năm trước, người rốt cuộc đã trải qua cái gì vậy?
Không quan trọng, ta chỉ mong người nhớ chở. Mà trong mắt thế nhân chưa chắc đã ác, có lúc cũng là thần bất do kỳ.
Tiên sinh, lần này rốt cuộc là thế nào? Người, ý của người là người biết cha ta.
Quỷ y không nói, chậm rãi.
Giang Nam Mã Gia, khu ma long giới tác dụng cũng không chỉ là đơn thuần khu ma châu ta, ẩn chứa trong đó hồn niệm của mấy chục đời khu ma thiên sư, hoàn toàn có thể khu tà độc cho những người này.
Mã Gia Quang run lên, tiến lên quát lên.
Người rốt cuộc là ai? Tại sao người lại có thể hiểu được khu ma long giới?
Quỷ y lại vung lên, đem trường bào kéo lên.
Lão yêu bà hạ độc cũng không phải là độc thông thường, bên trong đó còn ẩn chứa Miêu Cương huyền cơ, là xích luyện huyết mãng chi độc, là cổ thú mà bà ta nuôi, cho nên dùng thảo dược đơn thuần không thể nào giải trừ được độc tố. Nếu như người không mè nheo nữa một hồi, đi xem những người đó một chút, độc tính không thành cũng sẽ biến thành một đám kẻ ngu ngốc.
Quỷ y nói câu này, sau đó cúi đầu, đưa tay lên vị trí trước ngực, cơ thể run rẩy, không nói thêm một lời. Bạch Thường nhìn, có lẽ lão đang cực kỳ kiềm chế. Bạch Thường âm thầm thở dài, cái này có lẽ là số mệnh. Gia Quang, lão nói đúng, hôm nay ta đã đấu thắng huyết mãng, cũng không phải là chuyện đùa, có lẽ lên nghe lão đi, cô dùng khu ma long giới của cô giúp bọn họ giải độc. Bạch Thường nhẹ nhẹ vỗ vai Mã Gia Quang, bên tai thấp giọng. Lúc này, người trong trại của Đại A Mãn đã đem thuốc của quỷ y điều chế, toàn bộ đã dùng xong. Mã Gia Quang bụng nghi ngờ, nhưng mạng người là quan trọng, không dám trì hoãn nữa. Tâm niệm vừa động, khu ma long giới bắn ra hồng mang dài gần một tấc. Đúng như quỷ y nói, khu ma long giới là pháp khí thần bí của Mã Gia, đồng thời cũng là tượng trưng cho tinh thần của khu ma thiên sư. Nàng cũng không nghĩ nổi, quỷ y thuật cao thâm, vì sao lại hiểu đến khu ma long giới như vậy. Bạch Thường kiểm tra từng người, phát hiện những người trúng độc kia sau khi dùng giải dược của quỷ y, trên lỗ chân lông chảy ra máu đen, lại có lẫn cả màu tím. Toàn thân bó thuốc, quần áo của những người này đều đã cởi ra hết, chỉ còn lại cái quần sóc nhỏ. Nhìn một chút, dường như là cả người bị ngâm máu đen, cực kỳ kinh khủng. Xem ra giải dược cũng bắt đầu có tác dụng. Bạch Thường quay đầu tỏ ý, Mã Gia Quang bình tĩnh lại, tạm thời đem ý nghĩ trong đầu hỗn loạn ném đi. Mã Gia Quang giơ lên tay phải, Khu ma long giới nhất thời bùng lên hồng quang. Sau đó, nàng đem khu ma long giới điểm lên huyệt thiên môn của mỗi một người, ấn mạnh xuống. Quả nhiên là có hiệu quả. Khu ma long giới đâm vào huyệt của những người chống độc, điên cuồng phun ra máu màu đen lại có sắc tím. Trên da từ từ lại khôi phục lại vẻ bình thường. Lúc này, quỷ y lại lấy ra một chai thuốc. Những thuốc bột này hòa tan bôi ngoài da, có thể khử ứ sinh huyết. Chỉ cần chịu đựng được qua đêm này, bọn họ coi như có thể sống.
Na Chát tiến lên cảm kích bái một cái. Na Chát, xin đa tạ quỷ y tiên sinh đã cứu ca ca của ta cùng tộc nhân của ta.
Quỷ y cười nhạt, sau đó nhắm hai mắt lại. Ở trong bóng tối, Bạch Thường phảng phất nghe được lão đang thở dài. Mọi người lại bù lu bù loa qua vài chục phút, toàn bộ những người trúng độc đã bài tiết hết máu, dần dần da rẻ biến thành màu sắc bình thường. Lại qua một hồi, bởi vì thuốc bột kia có tác dụng, máu đang từ từ dừng chảy. Mấy người trúng độc nhẹ cũng chậm rãi mở mắt, chẳng qua là ánh mắt vô thần đờ đẫn rồi lại khép lại. Na Chát ở bên cạnh Cổ Lực, rốt cuộc thấy Cổ Lực cũng mở mắt.
Ca ca rốt cuộc đã tỉnh, cảm ơn trời đất mọi người đều không sao.
Nàng kích động đến chảy cả nước mắt. Cổ Lực yếu ớt nhìn nàng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ như muốn đưa tay vuốt tóc của nàng, nhưng lại không có sức mà đưa. Mọi người đồng thanh hoan hô lên, tất cả mọi người đều chạy đến bên cạnh quỷ y cảm kích đến rơi nước mắt. Nhưng không ai chú ý, lúc này ở dưới chân của quỷ y đã chảy ra một vũng máu tươi, trộn với đất thành một mảng ghê sợ.
Chương 377: Long Phượng song giác. Đại A Mãn đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị thi lễ.
Quỷ y tiên sinh, lần này nhờ có người xuất thủ tương trợ, Thiên Thủy trại mới có thể chuyển nguy thành an. Mong người nhận một lời cảm tạ của chúng ta.
Ấy thế nhưng quỷ y vẫn ngồi đó, quay lưng về phía mọi người, đầu rũ thấp không nói một lời. Bạch Thường vẫy tay, để cho mọi người không nói, đi lên.
Tiên sinh, còn có một chuyện cũng xin nhờ giúp đỡ. Bây giờ mọi người mặc dù độc đã giải, thế nhưng Thiên Thủy trại vẫn còn uy hiếp. Nếu như không thể hoàn toàn loại trừ hết toàn bộ nguồn độc vật thì không được.
Hắn nói hai lần liên tục, nhưng quỷ y rốt cuộc rất chậm rãi đưa tay lên, từ trong túi lấy ra mấy chai thuốc bột, vừa chỉ một đám dược thảo.
Dùng thuốc bột đập nát ra, phun quanh khu vực của nguồn nước, độc tính khắc tự giải.
Lão nói chuyện lại suy yếu vô lực, sau đó cố gắng đứng lên. Bạch Thường chợt cảm giác có gì không đúng, trong lòng nặng nề, một bước sải dài đi qua.
Tiên sinh.
Bạch Thường đi tới trước người của quỷ y, lúc này mới phát hiện trước ngực của lão máu tươi đã thấm ướt nhuộm đỏ cả mặt đất. Bạch Thường lập tức liều lĩnh xé ngực áo của quỷ y ra, thì phát hiện vết thương sâu tới tận xương, máu chảy ra khắp toàn bộ trên ngực của quỷ y. Sắc mặt của quỷ y trắng bệch, vết sẹo ở trên mặt lóe lên hồng quang quỷ dị. Bạch Thường lúc này kéo lão lại, có thể cảm nhận được tính mạng của lão đang từ từ trôi qua.
Mã đại thúc, địch là thế nào?
Bạch Thường bây giờ đã hiểu hết thảy, vì sao lão lại mặc trường bào để che lại vết thương của mình, vì sao lão lại để cho vết thương chí mạng như vậy không quan tâm mà đi cứu người của Thiên Thủy trại, vì sao hắn lại nói với Mã Giao Quang như vậy, giống như là một lời cáo biệt dặn dò. Bởi vì Mã Không Quần đã sớm, mình sẽ không sống được nữa. Lão đến Thiên Thủy trại chỉ là muốn gặp mặt Mã Giao Quang, muốn dùng hành động của mình chứng minh với con gái lão vẫn là người tốt.
Mã đại thúc, Bạch Thường, người gọi ông là
Mã Giao Quang chấn động kinh ngạc vọt tới. Mọi người xung quanh thì lại càng không hiểu gì cả. Thế nhưng khi Bạch Thường vén trường bào của Mã Không Quần ra, thì mọi người nhìn thấy rõ ở trước mặt của quỷ y kia một vết thương đáng sợ. Đây chính là lúc cổ bà hóa thú thành dao, lưu lại vết thương trên người của lão. Còn nữa, một vũng máu tươi ở bên dưới chảy ra, nhìn mà giật mình. Trong mắt của Bạch Thường chảy ra nước mắt, hắn quỳ một chân trên đất nghiến chặt răng.
Giao Quang, vị Mã đại thúc này chính là
mặc dù đã đến thời khắc này, hắn vẫn không đành lòng nói ra.
chỉ vì ánh mắt của Mã Không Quần đang nhìn hắn như khẩn cầu. Bạch Thường biết Mã Không Quần không muốn để cho Giao Quang nhận ra mình, càng không muốn để cho Giao Quang lại trải qua sinh ly tử biệt. Ngược lại, ở trong lòng của Giao Quang, lão đã sớm rời khỏi nhân thế, như vậy cũng tốt hơn. Mã Giao Quang vọt tới, khi nàng nhìn rõ Trường Bảo vén lên khuôn mặt mang vết sẹo của Mã Không Quần, nàng nhất thời ngây dại. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu nửa đêm khóc ròng, bao nhiêu giấc mơ, bao nhiêu lần thấy gương mặt đó. Mặc dù trải qua biết bao nhiêu năm tháng, 20 năm ròng rã, nhưng khuôn mặt đó vẫn không hề thay đổi. Vào giờ khắc này, Mã Giao Quang liếc mắt cũng có thể nhận ra. Cả người của nàng run rẩy, ngây ra như phỗng, dừng ở trên mặt của Mã Không Quần, ngây ngốc. Nàng không dám tin vào mắt của mình. Vừa rồi Mã Không Quần nói ra lời kia là câu nói quen thuộc như vậy, là khuôn mặt quen thuộc như vậy. Dù đã xa cách 20 năm, nhưng một tiếng gọi từ trong lòng cơ hồ bật thốt lên.
Cha, cha, là cha.
Bạch Thường cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống. Thân thể của Mã Không Quần lảo đảo, cố sức ngẩng đầu, nhìn thấy Mã Giao Quang, thần tình phức tạp. Là hối hận, là kích động, là trìu mến, là yên tâm, là thương cảm, là không thể tha thứ. Lão không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt biểu lộ hàm nghĩa. Không khác nào đã thừa nhận mình là ai.
Cha, thật sự là người không có chết.
Mã Giao Quang thấy ánh mắt này, nhất thời như bị sét đánh, gào khóc nhào đến vào trong ngực của Mã Không Quần. Bao nhiêu lần trong những giấc mơ, ở bên ngoài nàng kiên cường như sắt, lãnh nhược như xương, nhưng có ai biết 20 năm qua nàng phải trải qua những gì. Mã Không Quần đưa ra một cánh tay do dự một chút, nhẹ nhàng đặt lên vai của Mã Giao Quang, vỗ vỗ.
Con gái, ta có lỗi với con. Mặc dù ta chưa chết, nhưng ta thà tình nguyện coi như mình đã chết.
Trên mặt của Mã Không Quần dâng lên một tia huyết sắc, nói chuyện tựa hồ bỗng nhiên có khí lực hơn. Thế nhưng bấy giờ trong lòng của Bạch Thường trầm xuống. Hắn biết đây là hình ảnh hồi quang phản chiếu. Thường thế của Mã Không Quần quá nặng, mất máu quá nhiều, lại gắng gượng đến Thiên Thủy Trại. Lúc này dầu cạn đèn tắt, máu lưu quang, sau khi hao tổn xong sẽ coi như là kiệt lực. Mã Giao Quang nghiến chặt răng, cả người run rẩy, nàng ngẩng đầu lên đã nhỏ lệ.
Con biết chuyện năm đó người không sai, ở trong lòng của con cũng đã sớm tha thứ cho người. Mặc kệ như thế nào thì người vẫn là cha con. Tại sao người lại che giấu con 20 năm? Con đã mất mẹ, con không thể nào mất đi người nữa.
Nàng bỗng nhiên đứng lên, liều lĩnh xé áo khoác của mình, chặn lại vết thương của Mã Không Quần và khóc không thành tiếng. Nhưng lúc này ở trên người của Mã Không Quần chắc là cũng chẳng còn máu để mà chảy.
Con gái yêu, vô dụng thôi, ta lần này phải đi rồi.
Mã Không Quần ngồi đó không động đậy, trên mặt mang ý cười, nhìn mặc kệ cho Mã Giao Quang băng bó cho mình, ánh mắt đã dần dần ảm đạm lại.
Bất kể như thế nào, ta không bao giờ tha thứ cho mình cả. Ta là một tội nhân, ta không xứng đáng sống ở trên đời này. Ta mài danh ẩn tích, ta thảm sống sợ chết. Vốn tưởng rằng ở trong núi này tàn sinh, không nghĩ tới ông trời già mở mắt để cho ta còn có thể một lần nữa gặp lại con. Con lớn rồi, nhưng trong mắt của ta, con mãi mãi là con gái bé bỏng ngày đó.
Mã Không Quần nỉ non, chậm rãi quay đầu nhìn Bạch Thường.
Người là con trai của Bạch đại ca, ta đã từng ước định cho các người thông gia từ bé. Bất kể là người khác có biết hay không, ta và Bạch đại ca mãi mãi là huynh đệ. Hai tử, trên người của người có phải có một cái lọc ngọc bội long hình?
Bạch Thường cũng cố nén đau, gật gật đầu, gỡ cái ngọc bội từ trên cổ xuống. Mã Không Quần nắm lấy cái ngọc bội, nhìn đi nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Con gái,
Ngọc bội này là năm đó tín vật ta đưa cho Bạch gia.
Lão từ trong ngực kéo ra một thứ đồ trang sức, lại là ngọc bội hình chim phượng.
Long phượng song giác, không nghĩ đến lại một lần nữa gặp lại.
Chương 378, tử biệt.
Long phượng song giác, năm đó ta vốn tưởng hai nhà bất hòa, đem ngọc bội đeo trên người, mỗi khi nhớ con ta lấy ra xem. Không nghĩ tới hai nhà vẫn có duyên, 20 năm sau các ngươi lại ở bên nhau.
Mã Không Quần đem hai miếng ngọc bội đặt vào trong tay của hai người, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thần sắc của Mã Gia Quang kinh ngạc, bởi vì đến bây giờ nàng cũng không biết mình và Bạch Thường lại có sự tình thông gia từ nhỏ, cũng không biết hai nhà lại có nguyên ủy sâu xa như vậy. Nàng ngạc nhiên nhìn Bạch Thường, lại nhìn Mã Không Quần, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nàng kéo tay của Mã Không Quần, đôi môi không ngừng run rẩy, muốn nói nhưng không thành lời. Chẳng qua khuôn mặt đầy cầu khẩn, lắc lắc đầu, tựa hồ như xin lão đừng có được rời đi. Mã Không Quần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Bạch Thường, há miệng cố gắng.
Hai tử tốt, chăm sóc Giao Quang. Nó là ta.
Bạch Thường rưng rưng gật đầu. Mã đại thúc, người yên tâm, chừng nào con còn sống tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất.
Được lắm, hải tử. Ta vốn là tội nhân, ta chưa từng nghĩ đến một ngày có thể gặp được các con. Còn có một việc, ta...
Bạch Thường liền tỏ vẻ do dự. Mã Không Quần mỉm cười.
Ta biết người muốn hỏi là kẻ bức tử Bạch đại ca.
Bạch Thường nắm chặt quả đấm, giọng nói căm giận.
Không sai, những người năm đó bức tử cha con, hại cả hai nhà chúng ta. Nếu không người sẽ không như thế này, cho nên con nhất định phải tìm những người đó báo thù.
Bạch gia và Mã gia phải lấy lại công đạo. Mã Không Quần lắc đầu, sau đó lại lộ ra vui mừng.
Đứa bé ngoan, 20 năm trôi qua ta đã không nghĩ đến thù hằn nữa. Nhưng ta biết người nhất định sẽ tiếc nuối cả đời nếu như ta không nói ra. Sự kiện năm đó người tham dự tuy nhiều, nhưng người chỉ cần tìm Cửu Long Giáo Hoàng Công Quyền thì
lão nói ra những lời này lưu loát, nhưng đến lời cuối cùng chưa kịp nói xong, ở trong cổ họng tựa như tắc lại, hai tay vô lực, dường như là muốn nắm lấy hai người rồi cuối cùng rũ xuống. Ở trong đêm tối vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế, người của Thiên Thủy Trại cũng yên lặng không nói mà cúi đầu. Trên không trung một tiếng sấm bỗng nhiên gầm vang lên đến đình tai nhức óc, một tia sét xẹt ngang bầu trời đến chói lòa lên. Mưa bắt đầu đổ xuống. Bạch Thường ngẩng đầu, đây là nước mắt. Hắn theo bản năng lè lưỡi liếm liếm, trên miệng mặn chát, cũng không biết là mưa hay là nước mắt nữa. Hắn ngây ngốc nhìn lên bầu trời, để cho nước mưa vỗ vào mặt. Hắn siết chặt quả đấm, ngửa mặt lên trời gào thét. Mưa cứ tí tách suốt một đêm như vậy. Bạch Thường đứng ở giữa quảng trường bên cạnh Mã Gia Quang suốt đêm. Mưa tan, vầng thái dương từ từ dâng lên. Những người trúng độc của Thiên Thủy Trại đã toàn bộ khỏi hẳn. Hơn nữa, những người khác cũng đã đỡ đi về bên quảng trường tập trung. Bọn họ bình yên vô sự. Người cứu bọn họ lại rốt cuộc không còn sống nữa. Người của Thiên Thủy Trại là cử hành tang lễ vô cùng long trọng cho quỷ Mã Không Quần. Lão mai danh ẩn tính ở Miêu Cương 20 năm, không ai biết tên của lão, cũng không ai biết lai lịch của lão. Nhưng hành động lần này đủ để chứng minh với mọi người lão chẳng những là Miêu Cương Quỷ Y xuất thần nhập hóa, lại còn là truyền nhân đời thứ 30 của Mã gia, một vị khu ma thiên sư chân chính. Tang lễ này cử hành những 3 ngày, hai người Mã Gia Quang và Bạch Thường chính tận mắt tiễn Mã Không Quần xuống mộ an táng. Trong 3 ngày này, người của Thiên Thủy Trại dưới phương pháp của Mã Không Quần đã toàn bộ giải độc xung quanh Thiên Thủy Trại, chuyển nguy thành an. Trong 3 ngày này, Bạch Thường cũng mới biết vị trí chính xác của Miêu Cương Thiên Thủy Trại. Miêu Cương Đại Sơn trăm ngàn năm qua đều là nơi sơn cùng thủy tận, độc chứng khắp núi, độc trùng khắp rừng. Nguồn nước ở trên núi chẳng những hiếm hoi, phần lớn là không thể uống được. Thiên Thủy Trại, vị trí địa lý thiên thời địa lợi, lại có một nguồn nước từ trên cao, trong trẻo, giống như là một dòng thanh tuyền từ trên trời đổ xuống. Vì vậy mới có tên là Thiên Thủy Trại. Ở những sơn trại khác của Miêu Cương cũng mơ hồ là tôn Thiên Thủy Trại lên đầu. Bất quá trăm năm nay, bởi vì xảy ra quá nhiều biến cố, Thiên Thủy Trại càng ngày càng điêu linh. Mỗi trại xung quanh mới bắt đầu đánh mắt tới Thiên Thủy Trại. Đại A Mãn nói với Bạch Thường, Thiên Thủy Trại trước đây có thánh nữ, trong truyền thuyết là được thiên thần chọn, chẳng những có dung nhan tuyệt thế, còn có thực lực siêu nhiên. Mỗi một thời thánh nữ đều là Miêu Cương vu pháp đỉnh phong. Thế nhưng bây giờ, ngay cả thánh nữ của Thiên Thủy Trại cũng chạy, làm sao lại không để cho người ta khi dễ. Nguy cơ đã giải, thế nhưng nguy cơ lớn hơn còn ở đằng sau. 3 ngày nữa sẽ đến Bách Trùng Yến cùng Địa Hỏa Trại. Nếu như đến lúc đó không thể nào chiến thắng được Địa Hỏa Trại, vận mệnh của Thiên Thủy Trại cũng không thể nào biết được. Bạch Thường nghe vậy cũng biết là lão muốn tìm yêu cầu trợ giúp của mình. Bất quá, cho dù A Mãn không nói, Bạch Thường cũng sẽ không mặc kệ. Dù sao, Thường Nhĩ Sơn là của hắn, Thiên Thủy Trại và Long Nha Cốc nơi này cũng là địa bàn của hắn. Người của Thiên Thủy Trại cung kính với hắn, hắn giống như là trại chủ. Nếu như Địa Hỏa Trại chiếm cứ Thiên Thủy Trại, vậy coi như là khó nói. Mặc dù trong lòng của hắn bây giờ rất rõ ràng địa khế ở trong tay của mình, rõ ràng là Vương Đồng Lâm đã đưa cho mình, cho một thật sự là một cái địa khế đau đầu. Trên thực tế, Vương Đồng Lâm là vẫn hận mình đã đả thương con trai của lão, muốn đem mình đưa đến Miêu Cương Đại Sơn để xử lý xung đột trong miêu trại, không chừng là muốn mượn dao giết người hại chết mình. Thế nhưng Bạch Thường cũng không quan tâm những thứ này. Việc hắn cần làm thì vô luận có khó bao nhiêu, nguy hiểm như thế nào, chỉ cần hắn cho rằng là đáng giá là được. Vì vậy hắn nói với Đại A Mãn, trong 3 ngày nhất định phải toàn lực thu gom tất cả chủng loại, không cần phải để ý là có kịch độc hay không, có thể ăn được hay không, chỉ cần tìm được, hắn khắc có biện pháp chiến thắng Địa Hỏa Trại. Trong 3 ngày tiếp theo, Thiên Thủy Trại triển khai oanh liệt toàn dân tập thể đi tìm độc trùng. Vô luận là người lớn, trẻ nít, đàn ông, đàn bà, tất cả đều đi ra ngoài tìm độc trùng. Thậm chí còn phái cả 2 tiểu phân đội đến những nơi xa hơn tìm. Mã Gia Quang trong một khoảng thời gian ngắn trải qua những điều đau lòng, qua một trận sinh ly tử biệt, tâm tình rất kém. Bạch Thường ở bên nàng, thỉnh thoảng đi dạo quanh trại, có lúc đi vòng vo quanh Long Nha Cốc. Trong mấy ngày này, hai người phảng phất như lại mới được quen nhau, dính với nhau như hình với bóng, ngày đêm ở chung một chỗ, có chuyện nói không hết, có trò chuyện đề tài liên miên bất tuyệt. Trên thực tế, Bạch Gia và Mã Gia cũng đích xác có rất nhiều vấn đề, 3 ngày hiển nhiên là không có đủ để nói. Trong nháy mắt đã đến ngày ước định đấu với Địa Hỏa Trại, Bách Trùng Yến sắp bắt đầu. Thế nhưng mọi người Thiên Thủy Trại sau khi đi tìm kiếm sâu trùng, Bạch Thường không khỏi nhíu mày. Có lẽ Thiên Thủy Trại hoàn cảnh quá tốt, ngay cả độc trùng cũng không muốn đến. Mấy ngày này mọi người đi gom sâu trùng, còn có cả những con mẫu lúc trước tìm được, gom lại một chỗ mà chỉ có hơn 60 loại. Chương 379, biện pháp dẫn trùng. Như vậy là khó, không sai biệt lắm. Một tuần trước, Địa Hỏa Trại đã khiêu chiến trong thư, bọn họ đã tìm được hơn 70 loại sâu trùng. Bây giờ Thiên Thủy Trại điều động toàn thể, dốc hết sức bình sinh, trước Bách Trùng Yến mới tìm được hơn 60. Hơn nữa, không ít là có kịch độc, căn bản là không thể ăn. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu như nói làm đồ ăn, thì là chuyên ngành của Bạch Thường. Phải nói là bắt quỷ, cũng là chuyên ngành của Bạch Thường. Nếu đánh như đánh nhau thì Bạch Thường cũng không phải tay mơ. Nhưng nói bắt sâu trùng, Bạch Thường không làm được. Đây đã đến ngày Bách Trùng Yến, Buổi sáng địa hỏa trại đã cho người tới chuẩn bị cùng với thiên thủy trại tỉ thí. Trước 2 canh giờ, hai bên đã đến ước định kiểm tra số sâu trùng. Sau đó 3 giờ chiều, bách trùng yến chính thức bắt đầu. Có mấy vị đức cao vọng trọng, trại chủ, trưởng lão tạo thành một ban giám khảo đến quyết định phe nào thắng. Tuy nói là bách trùng yến cũng không phải là lấy chủng loại số lượng là mấu chốt thắng bại. Nếu như nói như vậy thì cũng không cần mở ra bách trùng yến, trực tiếp đếm số lượng là xong. Nhưng nếu như số lượng cách nhau quá xa thì cơ hồ một bên cũng nhất định phải thua. Người của thiên thủ trại gấp gáp, bọn họ đã phái người đi xa bắt côn trùng, cũng đã quay về, cũng chỉ mang thêm hơn 10 loại, tổng cộng lại cũng có hơn 70 loại. So với địa hỏa trại tuần trước có thể ngang hàng. Thế nhưng Bạch Thường lại đoán địa hỏa trại tuyệt đối không chỉ là con số đó. Một tuần trước họ đã có hơn 70, rất có thể chẳng qua là thiên thủy trại vất vả. Đúng lúc này đã đến bách trùng yến, làm sao có thể đi bắt sâu trùng được. Trên dưới thiên thủy trại coi như bó tay. Lúc này Mã Giao Quang lên tiếng, nàng nói nàng có biện pháp bắt được nhiều sâu trùng hơn. Hơn nữa cũng không phí lực lớn như vậy, chỉ cần đốt mấy loại huân hương, sâu trùng sẽ tự bò tới. Bạch Thường bỗng nhiên nghĩ tới lần trước Mã Gia Quang đã từng dùng một cái túi thơm thu hút rất nhiều sâu trùng đến nhà của hắn. Hắn vẫn còn nhớ Mã Gia Quang đã từng nói ở trong cái túi hương kia có 28 loại thảo dược. Quả nhiên biện pháp của Mã Gia Quang là như vậy. Trùng hợp mấy ngày trước Mã Không Quần đã từng kêu người của thiên thủy trại đem toàn bộ hoa cỏ thu gom, cho nên Mã Gia Quang rất thoải mái ở bên trong đống hoa cỏ kia tìm được các nguyên liệu để phối cái túi thơm, tổng cộng đủ 28 loại. Ngoài ra, Mã Gia Quang còn tìm thêm được nhiều loại, kết quả cộng lại thành 36 loại thảo dược, là một cái túi thơm rất to. Không đúng, cũng không phải gọi là túi thơm, mà là một cái bao thơm. Mã Gia Quang bảo người đem 36 loại thảo dược kia chất đống ở trong Long Nha Cốc, sau đó đốt hương thơm lên, mùi thuốc tứ tán bay ra dọc theo Long Nha Cốc, thổi đi xa hơn. Những người khác ở trong trại đem hơn 70 loại sâu trùng cẩn thận phân loại, có những loại có độc để riêng, loại không độc để riêng, rửa sạch sẽ. Con nào đáng giết thì giết, con nào nên nuôi thì nuôi, chờ địa hỏa trại đến. Một lần bách trùng yến này theo lý thuyết hẳn là phải để cho người đầu bếp chính của thiên thủy trại làm, chính là Mã Long. Thế nhưng Mã Long bị mình đánh cắn trả, đến nay còn chưa có khôi phục, không thể nào ra ngoài mà đấu, chứ đừng nói là làm đầu bếp. Cho nên nhiệm vụ này rơi vào trên người của Bạch Thường. Nói thật, Bạch Thường bây giờ cũng chưa từng làm qua tiệc sâu trùng, thậm chí hắn cũng chưa từng thấy nhiều sâu trùng như vậy. Ở trong thực đơn của Bạch gia cũng không ghi đến những cách làm sâu trùng yến. Bất quá mọi người trong thiên thủy trại đều là cao thủ ăn sâu trùng, mấy ngày nay Bạch Thường xem cũng hiểu một chút. Hơn nữa hắn lại có dịch nha thực kinh, ở trong đó cũng ghi lại những thức ăn thời thượng cổ. Bạch Thường dám nói dịch nha thực kinh ghi lại phương thức ăn sâu trùng, so với chủng loại sâu trùng sợ rằng người trong trại Miêu Cương này còn không biết. Cho đến buổi trưa, người của địa hỏa trại đã tới. Bọn họ trùng trùng điệp điệp có hơn 100 người, đẩy 5 cái xe to, ở phía trên phủ vải đen, không biết bên trong có gì. Nhưng chỉ cần dùng gót chân cũng có thể đoán được trên xe khẳng định là sâu trùng của bọn họ, là nguyên liệu của bách trùng yến. Người của thiên thủy trại lễ phép còn phải đến cửa trại nghênh đón. Mặc dù địa hỏa trại âm thầm giở trò quỷ để cho thiên thủy trại vất vả, nhưng vì không có chứng cớ. Thứ hai, địa hỏa trại hiện tại thế lực lớn, người của thiên thủy trại tức đến mắt phun lửa nhưng vẫn phải kìm nén lại. Đại A Mãn đồng thời cũng ra cổng trại nghênh đón. Cổ Lực đã khỏi, hắn và Bạch Thường đi bên nhau, còn có cả Na Chát cũng đi theo Đại A Mãn. Na Chát chỉ mấy người đi trước của địa hỏa trại, nhỏ giọng: Đại hán mặt đen đi giữa chính là trại trưởng của địa hỏa trại, là A Tây Ba. Còn bà nói chứ. Bạch Thường thiếu chút nữa bật cười, trong lòng nói cái tên tộc trưởng của địa hỏa trại này có ý tứ. Bên cạnh A Tây Ba còn có một tiểu hồ tử mặc trường bào, tên là gì đó à, nhưng mà hắn là đệ nhất cao thủ, là đại vu sư của địa hỏa trại, ta không nhớ tên. Bên cạnh cái tên đó là tên chữ cổ tháp, là đầu bếp chính của bọn họ. Hai người trẻ tuổi tướng mạo kia là đệ tử của cái tên bí danh, một tên là Hùng Nã, một tên là Hùng Tạp. Ây da, địa hỏa trại hôm nay đã điều động toàn bộ rồi, còn có mấy trưởng lão của bọn họ
ta không biết tên là gì.
Na Chát vừa nói vừa lè lưỡi lo âu nhìn Bạch Thường. Bạch Thường mỉm cười nói với nàng, yên tâm đi, những cái tên này thật sự là hắn không thắng được đâu. Hùng nã hùng tạp, ê, làm sao mà êm tai bằng cổ lực với Na Chát. Na Chát cười hì hì, tự nhiên đưa tay khoác lên tay của Bạch Thường, mắt to chớp chớp, phảng phất như rất vui vẻ. Bạch Thường không được tự nhiên nhìn nàng, không nói. Đã sớm nghe qua mêu nữ đa tình, từ lúc biết Na Chát mới hiểu tiểu cô nương này cũng chỉ có 16-17, nhưng cả ngày cứ bám dính lên mình vậy. Chẳng may Mã Gia Quang đã đi Long Nha Cốc, chứ bằng không nhìn thấy sẽ ghen chết. Còn đang nói chuyện, mọi người đi đến cổng trại. Đại A Mãn trên mặt mỉm cười tự tin đón vị tộc trưởng địa hỏa trại AT3.
AT3 tộc trưởng, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không?
Đại A Mãn nói ra lời khách sáo, Bạch Thường cũng không nhịn được bật cười. Còn mẹ nữa chứ, cái gì AT3 cái gì?
Người ta không biết AT3 là gì, nhưng Bạch Thường lại rất hiểu. Đây là một câu trong tiếng Hàn, có nghĩa là con bà nó hoặc là con mẹ nó.
Lúc này vị tộc trưởng địa hỏa trại cơ bản có thể gọi là con bà tộc trưởng hoặc là con mẹ tộc trưởng. Nụ cười này của Bạch Thường nhìn con mẹ tộc trưởng, à không đúng, phải gọi là AT3 tộc trưởng. Lão lập tức xoay người lại, dùng ánh mắt hung tợn liếc nhìn Bạch Thường.
Thiên thủy trại, A Mãn, ngươi cũng khỏe không? Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, không biết thiên thủy trại đã tìm được sâu trùng hay chưa?
Chương 380, AT3 tộc trưởng. AT3 tộc trưởng cũng không có kiềm nén, đi thẳng vào vấn đề. Đại A Mãn chậm lại một chút, lão không nghĩ đến AT3 lại thẳng thừng như vậy. Có lòng muốn nói phét một chút, nhưng sợ là nói phét quá, chứ nếu như nói thật thì lại sợ mất mặt. Lão không tự chủ, ánh mắt liếc qua Bạch Thường như muốn cầu giúp đỡ. Bạch Thường cũng rất hiểu cái này, khẽ mỉm cười tiến lên hai bước. Vị này chắc là AT3 con mẹ, AT3 tộc trưởng. Hôm nay là Bách Trùng Yến, ta là đầu bếp, ta tên là Bạch Thường, vấn đề này để ta đáp. Hắn hắng giọng một cái. Trước khi lúc hết hạn, thiên thủy trại đã tìm được sâu trùng, không nhiều không ít, vừa vặn so được với địa hỏa trại, có lẽ là nhiều hơn 20-30 loại đi. Hắn thuần túy nói vớ nói vẩn, AT3 tộc trưởng lại tin là thật, trợn mắt.
Không thể nào, tiểu tử nhà ngươi nói bậy, hỏa trại của chúng ta đã tìm được hơn 200 loại sâu trùng, thiên thủy trại các ngươi làm sao nhiều hơn chúng ta được?
Không nghĩ tới lại dễ dàng lừa gạt được hắn. Bạch Thường cùng Đại A Mãn, còn có cả Cổ Lực, Na Chát, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều lo lắng. AT3 tộc trưởng này mặc dù suy nghĩ đơn giản, nhưng vừa rồi hắn nói tìm được hơn 200 loại sâu trùng, phân nửa là nói thật. Thiên thủy trại tội nghiệp cũng chỉ có hơn 70. Mặc dù Mã Gia Quang ở Long Giang Nha Cốc làm phép, rốt cuộc có thể tìm được sâu trùng là bao nhiêu? Bách Trùng Yến, nếu như muốn chiến thắng hơn 200 sâu trùng của địa hỏa trại, phòng chừng là khó như lên trời. Thế nhưng Bạch Thường thần sắc không thay đổi, thẳng thắn nói. AT3 con mẹ tộc trưởng, theo ta được biết, ở trên thế giới này, chủng loại sâu trùng có lẽ phải đến cả triệu. Miêu Cương Đại Sơn mặc dù mênh mông, núi cao rừng rậm, nhưng muốn tìm được hơn 10.000, ta nghĩ rằng cũng không khó. Trải qua sàng lọc có thể ăn, phỏng chừng có lẽ cũng hơn 1.000. Địa hỏa trại hôm nay tìm được hơn 200, chẳng lẽ cho rằng là toàn bộ sâu trùng của cả thế giới sao? Bạch Thường nói ra những lời này, AT3 á khẩu không no trả lời được. Hắn trợn mắt, nín nửa ngày mới nổi giận.
Nói bậy nói bạ, ở đâu ra trên 1 triệu loại sâu trùng? Sâu trùng trên thế giới này hỏa trại có thể tìm, có thể ăn tổng cộng hơn 200. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy có thể hù được ta sao?
Bạch Thường thở dài. Hey, không có học thức thật là đáng sợ, vô học thật là đáng sợ. AT3 mẹ tộc trưởng, ta đề nghị ngươi tìm một cái máy tính, hey, lên Google mà search một chút là biết. AT3 gãi gãi đầu. Ta nghe qua máy tính, nhưng mà Google là cái gì? Bạch Thường bật cười. Không có gì, không có gì. Google nó chả là cái gì cả. Ta nói Cổ Lực, Đại A Mãn, địa hỏa trại đi đường xa đến, chúng ta cũng nên mời họ vào nhà uống trà, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Cổ Lực được coi như là tộc trưởng kế nhiệm, mặc dù tuổi chưa có lớn, còn chưa có chính thức trở thành tộc trưởng, nhưng thân phận ở đây cũng đã chứng minh được. Lập tức mỉm cười, cùng A Mãn đồng thời mời mọi người địa hỏa trại vào trong. Thiên thủy trại đã sớm bố trí chỗ ngồi ở quảng trường, bắc ra một cái sân rộng. AT3 của địa hỏa trại mang theo thủ hạ ngồi xuống chỗ, liền quẹt quẹt miệng, ưỡn bụng, không biết từ đâu lấy ra một cái bát to, vung vung một cái, lấy cái thứ ở trong bát cho vào trong miệng nhai. Đại vu sư bí danh ở bên cạnh cũng móc từ trong hộp ngực ra một cái hộp, ở bên trong bò ra một con nhện thất thải rất to, bò tới bò lui trong lòng bàn tay của hắn. Cổ Lực thấp giọng:
"Này, đó là thất thải lang châu, là một trong mấy loại độc vật độc nhất của Miêu Cương. Bí danh đại vu sư của hỏa trại nuôi dưỡng sủng vật không thể khinh thường được đâu."
Sủng vật sao? Nói rất hay. Ai, nhưng ai chả có. Bạch Thường Dưng dừng một tiếng, hai tay đánh vào bên hông, nhất thời một đạo bạch quang bay ra, bay vòng quanh quảng trường một vòng, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của Bạch Thường, vẩy vẩy cánh vo va vo ve. Bạch Thường mỉm cười, tung tung lòng bàn tay. Cái đống thịt kia trông thập phần vui vẻ. Cổ Mẫu dĩ nhiên là vui vẻ. Nó bình thường lấy đủ loại sâu trùng làm thức ăn. Lúc này nó phát giác ở bên cạnh mấy cái xe bên kia là tràn đầy thức ăn của nó. Người của Thiên Thủy Trại đã đều gặp qua Cổ Mẫu, cũng không có thấy vấn đề gì. Nhưng mấy người của Địa Hỏa Trại sắc mặt đại biến, nhất là bí danh Đại Vu Sư lại càng giật mình.
Và vạn chi Cổ Mẫu, người từ đâu mà lấy ra?
Con mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Bạch Thường. Bí danh Đại Vu Sư con người cũng sắp lồi cả ra, đầy hâm mộ và ghen ghét. Trong mắt tỏa ra hung quang tham lam, giống như hận không lập tức giết được Bạch Thường, cướp lấy Cổ Mẫu. Bạch Thường cũng đùa bỡn Cổ Mẫu, cười hì hì.
Cái gì gọi là lấy được? Nghe rất khó nghe. Ta đây là Cổ Mẫu tự đến.
Bí danh Đại Vu Sư lại càng khó tin, đập bàn.
Tự đến, điều này làm sao có thể?
Bạch Thường gãi mũi, làm ra suy tư.
Ta cũng không biết, có lẽ là vì ta đẹp trai.
Người... Đại Vu Sư hỏa trại thèm đến chảy nước miếng. Thất thải lang châu cũng bị ném vào một bên. Lúc này, đầu bếp của Địa Hỏa Trại chữ Cổ Tháp là một hán tử vai u thịt bắp đứng lên nói:
"Bạch sư phó, nếu hôm nay Thiên Thủy Trại đã chọn ngươi làm đầu bếp chính, vậy chúng ta nói một chút chuyện làm bách trùng yến. Không biết các ngươi hôm nay chuẩn bị bao nhiêu món ăn, bao nhiêu loại tài liệu. Hơn nữa, ta nhắc ngươi một câu, nếu như Thiên Thủy Trại dùng độc sâu trùng cho đủ số, đến lúc đó là phải thủ tiêu tư cách, trực tiếp nhận thua."
Bạch Thường mỉm cười: "Cái này ngươi không cần quan tâm. Ta đảm bảo tất cả thức ăn hôm nay, nguyên liệu sâu trùng đều là không độc, tất cả đều là thực phẩm thiên nhiên. Chủng loại chúng ta làm món ăn ở đây, xin lỗi bởi vì quá nhiều. Bây giờ người của ta vẫn còn chưa thống kê xong, ở đằng sau kia kìa."
Chữ Cổ Tháp sững sờ, sau đó nói: "Bách trùng yến phải lập tức bắt đầu, ngươi còn nói chưa thống kê xong, là ngươi nói đùa sao?"
Bạch Thường nhún vai: "Có cái gì đâu, dựa theo quy tắc, trước 2 giờ chiều vẫn là giai đoạn chuẩn bị. Bây giờ cách 2 giờ còn hơn 1 tiếng đồng hồ. Lại nói các giám khảo ở các trại còn chưa có tới, ngươi vội gì?"
Dứt lời, ở cổng trại có người hô: "Phượng Hoàng trại, Trà Bình trại, Nham Động Sơn, Nguyệt Yển hồ, khách đã đến."
Đại A Mãn cùng với đám người Cổ Lực, còn có cả mấy người Địa Hỏa trại cùng đứng lên, đi ra cổng trại nghênh đón. Tứ đại Cổ trại cùng với Thiên Thủy trại như vậy là ngũ đại trại của Miêu Cương, địa vị rất cao. Hơn nữa, hôm nay giám khảo đến đây, cho nên Thiên Thủy trại và Địa Hỏa trại cũng không có dám thờ ơ. Bạch Thường cũng đi đến cổng trại, ở bên ngoài đã có 4 đội ngũ trước sau đi vào. Bọn họ mặc dù không có đông như Địa Hỏa trại, nhưng quần áo cũng chỉnh tề, người tới đều là thần sắc sáng láng, khí thế bất phàm. Bất quá Bạch Thường nhìn thấy ở trong đám người 4 giám khảo này, lại chợt phát hiện bên trong lại có người hắn biết. Chẳng những biết, Bạch Thường còn có ơn đối với nàng. Chương 381: Tứ đại Cổ trại. Miêu nữ Nhược Lan chính là ở trong bữa tiệc đính hôn của Thiệu gia, là chồng của Thiệu Thiết chủ, là muội muội của Miêu Tố Lan. Khi đó, hai tỷ muội Tố Lan sau khi quay về Miêu Cương bặt vô âm tín, không nghĩ đến bây giờ lại gặp ở đây. Bạch Thường ở trong đám người, cho nên Nhược Lan cũng không có nhìn thấy hắn. Ở bên trong 4 giám khảo, Nguyệt Yển Hồ
là toàn bộ đều là nữ. Các nàng cũng không có đến nhiều, chỉ có 5 người, mặc trường bào, vô biểu tình, nhưng thể hiện ra uy nghi, rất đặc thù. Na Chát lại thấp giọng hướng dẫn cho Bạch Thường.
Phượng Hoàng Trại, người kia là đại trưởng lão, là Phá Trịch. Trà Bình Trại là tộc trưởng tên là Nhã Cách. Nham Động Sơn là tộc trưởng tự mình đến, gọi là Thiết Long.
Bạch Thường nghe có chút choáng váng, lại hỏi, vậy ở cái kia tên là gì?
Na Chát nói, các nàng là có 5 người, ở giữa dẫn đầu trưởng lão tên là Nhược Lan.
Được rồi, vậy là Miêu Cương tứ đại cổ trại đều rất đặc sắc. Bạch Thường nhìn một chút Đại A Mãn nhỏ giọng, tôi đang rất ngạc nhiên, Đại A Mãn vốn là tên gì vậy?
Tên của lão cũng đã rất lâu không được gọi đến, tên là Long Lực Kỳ.
Bạch Thường nhịn không được bật cười. Hắn và Na Chát xì xào, chỉ trò trò không ngừng cười trộm, rất nhanh để mọi người chú ý. Cổ Lực vội vàng liếc mắt, đừng có làm rộn, tất cả mọi người đang nhìn đó. Hai người lúc này mới không nói gì nữa, thu hồi lại nụ cười. Mấy trại kia cũng liếc mắt không để ý, nhưng Nhược Lan của Yển Nguyệt Hồ tựa hồ như nhận ra Bạch Thường, ồ lên một tiếng, nhìn chằm chằm trên người của Bạch Thường. Bạch Thường vẫy vẫy tay với nàng, trách móc cười một tiếng. Nhược Lan kinh ngạc liếc nhìn thấy Bạch Thường đứng trong trận doanh của Thiên Thủy Trại, lập tức nói cái gì đó bên tai của trưởng lão Yển Nguyệt Hồ. Trưởng lão Yển Nguyệt Hồ là một thiếu phụ hơn 30 tuổi, vẻ mặt khẽ động, nheo mắt nhìn sang bên theo hướng của Nhược Lan. Lúc này Đại A Mạn đã đón mọi người vào trong Thiên Thủy Trại. Ngoại trừ Yển Nguyệt Hồ, mấy trại kia đều là đến 10-20 người. Hơn nữa, Thiên Thủy Trại và Địa Hỏa Trại trên quảng trường bây giờ đầy người, phải đến cả 100. Người chủ sự các phe hàn huyên một trận, ở trên đài ngồi xuống. Thời gian bây giờ đã đến 2 giờ chiều. Dựa theo quy định, trước 2 giờ chiều, song phương kiểm tra các loại sâu trùng. Nhưng Bạch Thường ngẩng đầu nhìn phương hướng của Long Nha Cốc, bên kia Mã Giao Quang cũng chưa có động tĩnh. A-T-3 tộc trưởng Địa Hỏa Trại đứng dậy, chắp tay với xung quanh, khuôn mặt đầy đắc ý.
Các vị, vừa rồi ta đã nói, Địa Hỏa Trại Bách Trùng Yến của ta đã chuẩn bị hơn 200 loại nguyên liệu nấu ăn, không biết Thiên Thủy Trại rốt cuộc có bao nhiêu.
Đại A Mãn tằng hắng một cái, lúng túng đứng lên.
Địa Hỏa Trại lần này quá nhìn là sung túc, bất qua chúng ta...
Lão nhất thời cũng không biết nói gì. Cổ Lực nhìn A Tây Ba kia bộ dáng như là gợi đòn, lại cũng không nén được lửa giận, dùng sức đập bàn. A Tây Ba tộc trưởng, không nói đến sự tình nguyên liệu nấu ăn, vừa rồi Thiên Thủy Trại chúng ta, Đại A Mãn một mực khách khí, ta ngược lại có lời muốn nói. Ít ngày trước, sau khi Thiên Thủy Trại các người gửi chiến thư, Thiên Thủy Trại có người bị trúng kỳ độc, bị đánh đến mấy chục người, thậm chí xung quanh Thiên Thủy Trại đều bị bầy độc. Mấy ngày này chúng ta một mực bận rộn chuyện này, thật vất vả mới chuyển được nguy thành an. Chuyện này Địa Hỏa Trại các người nói gì? Cổ Lực trước mặt của tất cả mọi người nói ra chuyện này, đây cũng là chủ ý của Bạch Thường. Địa Hỏa Trại mấy ngày trước hạ độc, chuyện này tuy nhiên lúc đó có thể bỏ qua, huống chi Địa Hỏa Trại không có làm loạn, Mã Không Quần cũng sẽ không chết. Từ một góc độ nào đó mà nói, Bạch Thường nhất định cũng không bỏ qua cho Địa Hỏa Trại, cho nên hắn mới chọn sau khi mọi người đến đông đủ làm khó dễ, chất vấn tộc trưởng Địa Hỏa Trại để cho hắn trở tay không kịp. Người của các trại khác cũng ít nhiều nghe đến chuyện này, cũng có người đoán ra là Địa Hỏa Trại làm, tuy nhiên lúc này cũng không có muốn lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Thủy Trại mấy năm gần đây rơi vào thế yếu, Địa Hỏa Trại dần mạnh lên, cũng đã mơ ước vị trí ngũ đại cổ trại của Miêu Cương, đã sớm âm thầm liên lạc với các trại khác muốn cướp Thiên Thủy Trại. Cho nên những trại này ngoài sáng đến là giám khảo, trên thực tế là cùng một phe với Địa Hỏa Trại. Đối với sự chất vấn của Cổ Lực, A-T-3 cười ha hả nhưng không thèm để ý. Hắn nếu như đã dám hạ độc Thiên Thủy Trại, vậy đến tham gia Bách Trùng Yến thì làm sao không có chuẩn bị?
Cổ Lực, chuyện Thiên Thủy Trại trúng độc ta cũng nghe nói, nhưng không có bằng chứng. Ngươi dựa vào cái gì mà nói Địa Hỏa Trại là... Lại nói Đại A Mãn Thiên Thủy Trại cổ thuật cũng cực kỳ cao minh, làm sao lại bị độc làm khó vậy?
A-T-3 hỏi ngược lại, đâm trúng vào điểm yếu của Thiên Thủy Trại.
bởi vì Thiên Thủy Trại xác thực là không có chứng cứ. Hơn nữa, Thiên Thủy Trại thân là một trong ngũ đại cổ trại. Đại A Mãn cùng với Đại Vu Sư, đường đường là một đại vu sư mà không giải được độc cho trại dân, nói ra cũng làm cho người ta cười đến rụng răng. Bất quá, Cổ Lực khẽ mỉm cười chuyển đề tài. Không sai, Thiên Thủy Trại đích xác là không có chứng cứ, nhưng rất nhanh sẽ có thôi. A-T-3 tộc trưởng, mấy ngày nay ông không gặp Cổ bà chứ?
Người nói cái gì?
A-T-3 nghe được tên Cổ bà thì sững sờ, lập tức có chút không tự nhiên. Cổ Lực lại cười một tiếng. Tôi nói gì sao? A-T-3 tộc trưởng ông phải rõ nhất. Bất quá hôm nay là cuộc tranh tài Bách Trùng Yến, có mấy lời chúng ta nói cũng không có muộn. A-T-3 không nói gì nữa. Hạ độc Thiên Thủy Trại chính là lão đi tìm Cổ bà. Lão dĩ nhiên rất rõ Cổ Lực ý đang nói gì. Đồng thời, trong lời của Cổ Lực, lão cũng hiểu Cổ bà có lẽ rơi vào tay của Thiên Thủy Trại, đã khai ra hết thảy. Nếu như quả thật như vậy, sự tình không ổn. Địa Hỏa Trại mặc dù dám hạ độc Thiên Thủy Trại, đó cũng chỉ là lén lén lút lút. Chuyện này một khi vạch ra ngoài sáng, Địa Hỏa Trại phạm vào quy củ Miêu Cương Đại Trại, trở thành để cho quần chúng phân chia chia trách. Phải biết, khắp nơi của Miêu Cương đều có độc. Nếu như không có những quy ước ràng buộc, người của các trại tùy ý hạ độc lẫn nhau, trăm ngàn năm qua, người của chúng độc Miêu Cương đã sớm chết hết. Cho nên quy củ chính là dùng binh khí tùy ý đánh nhau, dù đánh chết cũng là chuyện của hai trại. Về phần hạ độc, giới hạn sử dụng đối với người ngoài, tuyệt đối cấm chỉ giữa các trại lấy dị cổ độc đánh nhau ở quy mô lớn. Ai dám vi phạm thì là công địch của các trại. Địa Hỏa Trại gan có to bằng trời, tuyệt đối cũng không dám đưa chuyện này ra ánh sáng. A-T-3 cười hăng hắc, liền đứng lên phất phất tay.
Ai được vậy, đấu trước chờ Bách Trùng Yên kết thúc chúng ta lại nói.
Hắn không nói đến nữa về chuyện Thiên Thủ Trại thu thập được bao nhiêu côn trùng. Cổ Lực cười một tiếng cũng không nói, ngồi xuống. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn Bạch Thường, giơ ngón tay cái. Biện pháp này Bạch Thường dạy quả nhiên có tác dụng. Thấy hai bên không có nói gì nữa, vị trưởng lão của Phượng Hoàng Trại hắng giọng đứng dậy.
Tà tiền bố, so tài Bách Trùng Yến của Thiên Thủy Trại và Địa Hỏa Trại bắt đầu.
Chương 382, Bách Trùng Yến bắt đầu. A-T-3 cũng không nhắc lại việc hắn có 200 nguyên liệu, ngồi đàng hoàng không nói một lời. Thật ra thì lão cũng đã mang theo 5 chiếc xe, mở ra khoe khoang một phen. Bất quá lúc này, nhược điểm hạ độc rất có thể bị Thiên Thủy Trại nắm được, lão cũng không có dám quá bức bách. Hai gian bếp để nấu ăn đã được chuẩn bị xong. Đầu bếp của Địa Hỏa Trại là chữ cổ tháp đeo lên tạp dề, mang nồi niêu phân phó một tiếng. Lập tức có người từ trong cái xe đầu tiên lấy ra hai cái ngăn kéo lớn, bên trong mở ra đều là những loại sâu trùng hình thù cổ quái vẫn còn đang ngọ nguậy. Bạch Thường nhìn thấy, nói thật, phải làm loại thức ăn này đối với bản thân đầu bếp chính là một sự khiêu chiến rất lớn. Còn may những sâu trùng này nhìn khiếp người, nhưng sau khi cho vào nồi nấu thì sắc hương vị đều đủ. Mệnh lệnh tranh tài đưa ra, chữ cổ tháp lập tức động thủ xào nấu thức ăn, rán, xào, nấu, chiên. Thủ pháp làm đồ ăn của Miêu Cương thật ra cũng không ít, nhưng thủ pháp làm sâu trùng yến cơ bản là cũng chỉ có mấy loại. Lấy xào cùng rán là phương pháp chủ đạo. Ý nghĩ này suy nghĩ một chút có thể hiểu. Đó là sâu trùng chiên ở trong dầu chính là vừa xốp vừa giòn, là vừa ngon miệng. Nhưng nếu như đổi thành sâu trùng hầm hoặc là canh sâu trùng, suy nghĩ một chút, một nồi nước lõng bõng bên trong lại có mấy con sâu, hình ảnh đó thật sự là không có ai muốn ăn cả. Địa Hỏa Trại đích xác đã chuẩn bị rất đầy đủ các loại tài liệu. Chữ cổ tháp cầm nồi trong tay bay múa, lại có lấy một cái chảo khác rán sâu trùng, hai cái phối hợp lẫn nhau, trong chốc lát đã làm ra hơn 10 đạo thức ăn. Nhìn lại Bạch Thường vẫn ung dung nhìn đám sâu trùng đang bò qua bò lại. Bên cạnh một cái sâu trùng bươm bướm, bên trong tựa hồ có bột mì. Hắn cắt một ít mạt cỏ xanh, cầm lên từng con sâu trùng bươm bướm, chậm rãi bỏ vào trong khay. Nhìn đám sâu trùng ngọ nguậy trong khay, Bạch Thường rung đùi đắc ý.
giống như là đang ăn mấy ngọc cọng cỏ. Mắt thấy 10 món thức ăn của địa hỏa trại đã xong, Bạch Thường vẫn đang nghịch sâu trùng. Mọi người xung quanh chừng mắt, đều lặng lẽ tự hỏi, không biết đầu bếp của thiên thủy trại này đang suy nghĩ gì vậy. Thật ra thì mọi người cũng đã sớm nhìn ra Bạch Thường không phải là người của thiên thủy trại, căn bản là cũng không phải là người Miêu. Nhưng đối với địa hỏa trại và những trại khác mà nói, thiên thủy trại chắc chắn là thua, cho nên vô luận ai làm đầu bếp họ cũng chẳng quan tâm. Na Chát cũng thầm lo lắng, hỏi Cổ Lực:
"Ca ca, Bạch ca ca đang làm gì vậy? Hắn đã bị đầu bếp của địa hỏa trại bỏ xa rồi."
Cổ Lực thấp giọng: "Bình tĩnh, Bạch đại ca nhất định sẽ có biện pháp. Phải biết sâu trùng của chúng ta số lượng quá ít, địa hỏa trại rất đông, chúng ta so với hắn là lấy trứng chọi đá, cho nên có lẽ là Bạch ca đại ca đang nghĩ khẩu vị."
"Nhưng mà Bạch đại ca cũng không phải là đầu bếp, hắn thật sự biết làm sâu trùng yến sao?"
"Không quản nhiều được, bất quá nếu như Bạch đại ca đã dám ra mặt đấu, đương nhiên là hắn đã có tính toán, chờ xem."
Những người khác của thiên thủy trại đều nín thở, khẩn trương nhìn Bạch Thường, đang trông chờ hắn có thể thủ thắng. Bất quá người của những trại khác, sau khi nhìn một hồi, cơ hồ phán đoán thiên thủy trại chắc chắn hôm nay thua. Nhìn đầu bếp của thiên thủy trại không có chút nào tập trung làm đồ ăn, lại ở đó lấy que khều khều nghịch sâu trùng, có lẽ làm ra cái gì thì khẩu vị cũng chẳng ra gì cả. Nhìn một hồi, mấy người kia là Nhã Cách, Thiết Long, còn có vài người cũng đã bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào. Chỉ có ở bên Yển Nguyệt Hồ và mấy người khác vẫn đang tỉ mỉ theo dõi trận đấu. Nhất là Nhược Lan, ánh mắt nhìn Bạch Thường tràn đầy kỳ dị. Nhưng nàng cũng không có lên tiếng nhận quen, giả bộ như không quen Bạch Thường. Lại thêm mấy phút trôi qua, lại có hai món ăn của địa hỏa trại nấu nướng. Bạch Thường lúc đó mới đem tất cả sâu trùng bươm bướm chơi đùa trong khay một lần, đốt nóng một chảo dầu, đem toàn bộ những sâu trùng thả vào. Sâu trùng sống sờ sờ sau khi cho vào chảo dầu nổi lên váng mỡ, dẫy đành đạch. Bạch Thường từ từ dùng cái muỗng ngoáy ngoáy trong chảo dầu, nhưng hắn chỉ chiên có 2 phút đã vớt ra. Lúc này bên ngoài sâu trùng được tẩm bột nổ thành màu vàng kim mê người. Điều càng khiến cho người ta thèm rõ rãi chính là một chợ mâm sâu trùng này tản ra một mùi hương kỳ lạ, làm cho người vừa nhìn thấy nhịn không được muốn bốc một con ném vào trong miệng nếm thử. Bạch Thường bê một cái mâm sâu trùng bươm bướm chiên dầu đưa lên cho trợ thủ ở bên cạnh: "Đĩa sâu trùng này đưa cho những vị đại nhân kia nếm thử, nhớ là mới ra lò thì mùi vị ngon nhất, giòn nhất đó." Trợ thủ lập tức bê cái đĩa sâu trùng này đưa cho, chia thành mấy phần đưa lên trên bàn các giám khảo. Chữ Cổ Tháp của địa hỏa trại cũng trợn mắt, hắn chỉ lo vùi đầu làm thức ăn, hoàn toàn không nhớ ra là phải tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng đưa qua thưởng thức. Hiện tại hắn đã làm ra hơn 10 món thức ăn, lúc trước thậm chí đã nguội, cái này làm sao mà dâng lên đây? Người của tứ đại cổ trại nhìn thấy sâu trùng ngon như vậy cũng đã sớm không kiềm chế được, rối rít cầm đũa bốc gắp lên từng con sâu trùng màu vàng kim nhâm nhi thưởng thức.
"À, sâu trùng này vừa giòn vừa xốp, thơm ngon thơm ngon.
Này, lửa cũng rất là vừa vặn, dầu mỡ cũng không bị ngấy."
"Không tệ. Hắn chiên sâu trùng này các ngươi có phát hiện ra hay không? Chỉ dính bột mì ở bên ngoài, bên trong bụng cũng có bột mì, cảm giác rất giòn."
"Ta vừa rồi nhìn hắn, ở trong khay tuyệt đối không phải là bột mì bình thường. Bên trong có thứ gì đó, dường như chính là loài sâu trùng này thích ăn nhất, ăn vào bụng."
"Nhưng mà tài nấu nướng của thiên thủy trại chúng ta đều biết, bọn họ tìm ra một người từ đâu mà tham gia trận đấu như vậy?"
"Tìm ra từ đâu thì không có quan trọng, vấn đề là thiên thủy trại vừa làm ra một món ăn rất tốt."
"Đúng vậy, món ăn này của thiên thủy trại làm ra có một, mà địa hỏa trại sắp làm ra đến 20 món, bày ra một bàn lớn." Ở bên trong miêu trại, trận đấu đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Bạch Thường làm món ăn có ngon hơn nữa nhưng số lượng quá ít, chắc chắn vẫn phải thua không nghi ngờ. Cho đến khi ban giám khảo đã ăn hết, Bạch Thường vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng địa hỏa trại lại vội vàng, lại thêm được mấy món ăn sắp sửa ra nồi. Xem ra, bọn địa hỏa trại thật sự đã tìm ra hơn 200 loại nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải là ngoa. Những giám khảo kia vừa ăn vừa không ngừng châu đầu ghé tai, tựa hồ như đang thương lượng biện pháp của mình như thế nào. Bạch Thường chỉ nhếch môi, trên mặt cũng không có biến hóa, không có nửa điểm ba động.
hắn đã đoán ra người của tứ đại cổ trại phân nửa là địa hỏa trại mời đến xem náo nhiệt. Thậm chí ở sau lưng sớm đã cấu kết với địa hỏa trại một chỗ. Nhưng đúng lúc này, từ trên không trung bỗng nhiên có một luồng khói mù quái dị bốc lên. Bạch Thường trong lòng hơi động, nhìn sang. Không lẽ là Mã Giao Quang thành công? Hết chương 382. Hết tập 52. Bữa bách trùng yến này như thế nào chúng ta sẽ cùng xem. Tôi đã từng được ăn cào cào châu chấu chiên giòn, bọ xít tẩm bột chiên giòn, một vài món vớ vẩn nữa. Cóc tôi cũng được ăn rồi, ruốc cóc, rồi đùi cóc tẩm bột chiên tôi cũng được ăn rồi. Nhưng mà để mà bách trùng yến thì tôi cũng rất là tò mò. Chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào ở tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.